Điện biên phủ của chúng em. Các em đều biết chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt cuộc kháng chiến anh dũng của dân tộc ta. Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng lớn như trận Bạch Đằng, hồi ông cha ta đánh quân Nguyên cách đây ngót nghét 700 năm, như trận Đống Đa của Quang Trung Nguyễn Huệ đuổi quân phong kiến nhà Thanh cuối thế kỷ 18. Điện Biên Phủ vang lừng trên thế giới. Nói đến dân tộc Việt Nam anh hùng, các bạn nước ngoài thường kèm thêm 3 tiếng Điện Biên Phủ. 5 năm trước đây. Chú thích: tác giả kể câu chuyện này khi đi thực tế ở Điện Biên sau gần 5 năm kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong 55 ngày đêm chiến đấu không nghỉ, các anh bộ đội đã không tiếc xương tiếc máu đánh nhau với quân đội viễn chinh tinh nhuệ của thực dân Pháp do tướng giặc Đờ Cát chỉ huy. Cuối cùng chúng ta đã chiến thắng oanh liệt. 16,000 tướng tá và binh lính Pháp bị bắt. Với chiến thắng Điện Biên, các anh đã góp phần quan trọng bậc nhất vào việc thiết lập lại hòa bình năm 1954 ở Việt Nam. Rất nhiều anh bộ đội đã dự chiến dịch Điện Biên, nay lại trở lên xây dựng và mở mang miền đất đai ấy để làm giàu cho Tổ quốc. Tôi không có cái vinh dự có mặt trong những ngày chiến đấu ở Điện Biên. Mới đây, tôi được lên Điện Biên cùng tham gia lao động với các chiến sĩ. Tôi giới thiệu lại với các em những điều mắt thấy tai nghe, nhất là về phần Điện Biên đang đổi mới. Điện Biên đổi mới hàng ngày trong phong trào thi đua kiến thiết xã hội chủ nghĩa, cũng như ở tất cả các nơi khác trên miền Bắc. Điện Biên đang tiến nhanh vùn vụt. Trước hết, tôi dẫn các em lên đường đi thăm Điện Biên. 1. Đường lên Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ là một châu thuộc khu tự trị Thái Mèo, một khu tự trị được thành lập đầu tiên trên miền Bắc nước ta. Điện Biên Phủ cách thủ đô Hà Nội 500 km, cách biên giới Việt-Lào chừng 30 km. Đường lên Điện Biên còn khó khăn hiểm trở. Ô tô vận tải phải đi mất 5-6 ngày. Mùa mưa lại gặp thêm nhiều trở ngại như nước lũ, núi lở. Có 2 con đường chính ô tô đi được. Đường số 13 từ Yên Bái đi, qua Than Uyên, Nghĩa Lộ, Quang Huy, rồi bắt sang đường số 41. Hồi tôi lên Tây Bắc thì đi con đường chính thứ 2. Trước gọi là đường số 41, nay đổi là đường số 6. Từ Hà Nội đi qua Hòa Bình, Suối Rút, Mộc Châu, Yên Châu, Nà Sản, Sơn La, Thuận Châu, thủ phủ tạm thời của khu tự trị. Từ Thuận Châu qua đèo Pha Đin tới Tuần Giáo và đi Lai Châu. Ở Tuần Giáo có một con đường rẽ dài 80 km gọi là đường số 42. Đấy là con đường vào Điện Biên. Tôi chỉ kể những cái mốc chính trên con đường Hà Nội Điện Biên Phủ. Những cái tên địa lý ấy khi nói đến đều gợi lên trong trí nhớ chúng ta rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm về những ngày trước cách mạng, kỷ niệm về những ngày kháng chiến. Đi qua những nơi ấy thì quá khứ như sống lại trong lòng chúng ta. Đường lên Tây Bắc, hồi thuộc Pháp là đường đi đầy của những đồng chí tù chính trị. Rất nhiều người đã gục xuống vì sốt rét, ngã nước, vì roi vọt trên con đường này. Sơn La ngày xưa chỉ nghe tên thôi cũng đã làm cho chúng ta ghê rợn. Vì cái nhà tù mà đế quốc Pháp dựng lên ở đó để giam những nhà cách mạng yêu nước. Biết bao đồng chí đã hy sinh trong cái nhà tù ấy. Nhưng cách mạng đi tới đâu thì ánh sáng tới đó. Nhà tù Sơn La vẫn chói người tinh thần đấu tranh không chịu khuất của các bậc đàn anh chúng ta. Nhiều nhà cách mạng hồi trước bị đẩy lên Sơn La, hiện nay vẫn còn sống và đang tiếp tục hoạt động cho cách mạng. Trong số những người đã mất ở nhà tù Sơn La, nổi bật lên là hình ảnh đồng chí Tô Hiệu, một chiến sĩ ưu tú của giai cấp vô sản Việt Nam. Tô Hiệu bị tù cầm cố, giam trong xà lim, quanh năm không có ánh sáng mặt trời, hai chân lúc nào cũng bị cùm kẹp, hai lá phổi bị trùng lao ăn ruỗng. Đồng chí ho ra từng bát máu, trông thấy cái chết luôn ở trước mặt. Nhưng Tô Hiệu vẫn không nghỉ ngơi một phút. Người bị tù cầm cố không bao giờ được ra ngoài, không bao giờ được gặp mặt một người nào. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, Tô Hiệu vẫn hàng ngày tổ chức việc bồi dưỡng chính trị cho các đồng chí cùng bị bắt, cho cả những người thường phạm. Trong tay đồng chí chỉ có một cái bút chì và mấy mẩu giấy báo, bao chè, bao thuốc do anh em tìm cách đưa vào. Hàng ngày, Tô Hiệu vừa ôm ngực, vừa viết những bài giảng về chủ nghĩa Mác Lênin, về đường lối cách mạng Việt Nam, về sự nhất định thắng của cách mạng. Những mẩu giấy chè, giấy thuốc lá ấy được tuồn ra ngoài để anh em học tập, thảo luận. Cứ như thế, hàng tháng, hàng năm mà bọn cai tù không hề biết. Những đồng chí cùng bị giam ở Sơn La nói rằng những tài liệu quý giá ấy nếu còn giữ được thì thành một quyển sách dày. Từ trong cái xà lim tối, ánh sáng của cách mạng vẫn tỏa ra ngoài. Trong những ngày mà cách mạng còn mù mịt, Tô Hiệu vẫn gây được trong lòng mọi người niềm tin sắt đá vào sự thắng lợi cuối cùng. Trước khi mất, đồng chí còn cố đấu tranh với cái chết để viết cho xong một tài liệu. Đồng chí đã đào tạo được hàng loạt chiến sĩ cách mạng có ý thức giác ngộ cao, có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Tô Hiểu đã cảm hóa được cả những người tù thường phạm. Trước khi bị bắt, những người này chưa hề biết chính trị là gì. Vào nhà tù, anh em bắt đầu hiểu và dần dần trở thành những người cách mạng. Ở Sơn La, nay vẫn còn cái xà lim của Tô Hiểu. Trong nhà tù, ba cây đào đã mọc lên, ngày xuân nở hoa tươi thắm như lòng biết ơn của nhân dân đối với người cách mạng. Con đường đi đầy của thời kỳ trước cách mạng đến kháng chiến là con đường giải phóng Tây Bắc. Giặc Pháp thường cho Tây Bắc là nơi an toàn của chúng. Chúng muốn dùng Tây Bắc làm bàn đạp để đánh căn cứ địa Việt Bắc, đầu não của kháng chiến, rồi tiến đến cướp lại toàn bộ nước ta. Chúng dựng lên ở dọc đường Tây Bắc chi chít những đồn, những bốt và những tập đoàn cứ điểm lớn như Na Sản và Điện Biên sau này. Chúng cho đóng ở đấy những đội quân giỏi nhất với những vũ khí tối tân do đế quốc Mỹ trang bị. Vâng lệnh Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bộ đội, cán bộ, dân công tiến vào trong lòng địch để giải phóng Tây Bắc. Suốt từ năm 1951, nhất là từ năm 1952, ta chiến đấu không lúc nào ngừng. Tây Bắc rộng mênh mông, diện tích của Tây Bắc chiếm gần một nửa diện tích Bắc Bộ, trùng trùng điệp điệp rừng rậm núi cao. Không những đây là sao huyệt của giặc, mà còn là sao huyệt của muỗi, sốt rét, của ruồi vàng, của rắn độc, của hùm beo thu giữ. Không những phải đánh Pháp, bộ đội còn luôn luôn phải đối phó với bọn biệt kích, bọn thổ phỉ, bọn tàn quân của tường giới thạch kéo sang, giúp Pháp và quấy nhiễu cướp bóc nhân dân ta. Vị trí của giặc mọc như nấm, hòng cản bước tiến quân của quân ta. Các vị trí đều dựng lên trên núi cao, đánh lên rất khó. Đồn Mộc Châu là cả một quả núi đá, dựng đứng như vách tường. Bộ đội ta thì thiếu vũ khí, không có xe tăng, máy bay, hành quân thì đi bộ, mang vác thì nặng nề. Trên vai không những là súng đạn, mà còn là xẻng, cuốc, bao gạo cho hàng tuần, có khi hàng tháng. Ngủ thì nằm rừng, nằm bụi, nằm sườn dốc núi và trơn tuột. Đi tới đâu là phải phạt cây, bạt núi, mở đường, bắc cầu. Càng tiến sâu càng vất vả thiếu thốn, vì tiếp tế càng khó khăn. Bộ đội phải ăn đói, mặc rét nên ốm đau, bệnh tật. Có những đơn vị lạc trong rừng. Vẹn vẹn chỉ còn 10 người, tất cả đều mệt lả, đạn thì gần hết. Thế mà phải đối đầu với một lực lượng lớn của địch, hàng đại đội, hàng tiểu đoàn. Cộng vào những gian khổ ấy, tất cả những cuộc hành quân, những cuộc chiến đấu lại đều tiến hành phần lớn trong đêm tối, khó khăn gấp trăm, gấp nghìn lần. Khi làm việc trong ánh sáng ban ngày, đã hết đâu, bầu trời Tây Bắc khi ấy không lúc nào vắng bóng máy bay giặc. Máy bay trút xuống đường, xuống rừng, xuống núi hàng nghìn, hàng vạn tấn bom. Khắp nơi là những tiếng nổ như sấm sét, khắp nơi là lửa cháy rừng rực. Đồi núi lở loét, có những quả đồi gần như bị san phẳng, có những quãng đường bị phá thành vực sâu. Giặc ném bom phá, bom napalm, bom nổ trên mặt đất, bom nổ lưng chừng đầu, bom dây, bom bươm bướm mắc trên cành cây, trong các bụi rậm. Rồi bom nổ chậm, nghĩa là không biết nổ giờ nào, phút nào. Tôi kể cho các em một câu chuyện, trong muôn nghìn câu chuyện anh hùng mà trên đường đi lên Tây Bắc, tôi được nghe nói lại. Hồi ấy chiến dịch Điện Biên đã mở, cuộc chiến đấu đang nằm trong giai đoạn quyết liệt, nhưng lương thực đã gần cạn. Hàng vạn dân công ngày đêm gánh gạo lên tiền tuyến. Một đoàn dân công ngót nghét nghìn người đã tới địa phận Cò Nòi, ở giữa Yên Châu và Nà Sản. Quãng đường này đã bị bom phá thành một bãi lầy. Giặc ném bom nổ chậm xuống. Có những quả thì công binh lấy đi được, nhưng có những quả ăn sâu xuống đất tìm mãi không ra. Trong khi chờ đợi, anh em công binh cắm trên đường một tấm biển để cho mọi người qua lại biết đấy là nơi nguy hiểm. Đoàn dân công đi tới đó, ai cũng thấy cần phải đi gấp vì ở mặt trận chiến sĩ đang chờ gạo. Nhưng trước mặt họ lại có tấm biển nguy hiểm nọ. Dùng rằng mãi thì hết đêm. Không vượt qua được quãng này đêm nay thì lại phải đợi đến đêm sau. Có thể còn kéo dài hơn nữa. Tình hình căng thẳng. Đêm đã sắp hết. Đồng chí cán bộ giải quyết vấn đề như thế nào đây? Đồng chí chạy đến chỗ dựng tấm biển, đứng lại đấy và nói với đoàn dân công. Bộ đội đang ngày đêm đánh giặc. Chúng ta không thể để bộ đội đói. Chúng ta phải đi gấp. Đêm nay, chúng ta phải vượt qua quãng đường này. Tôi đứng đây để các đồng chí cứ việc đi. Đồng chí đứng ngay trên chỗ quả bom nổ chậm, có thể nổ bất cứ lúc nào. Đồng chí vẫy tay cho cả đoàn dân công đi. Và đoàn dân công đi Yên Chí có cán bộ đứng đấy. Tất cả ngót nghìn người, kẻ trước người sau, gieo hò, giục nhau ồ ạt tiến lên. Đêm ấy, họ vượt qua chặng đường nguy hiểm. Vì thế, gạo tới Điện Biên Phủ vừa kịp lúc một số đơn vị xung kích đã phải nhịn đói nửa ngày. Nhưng các em ơi, đồng chí cán bộ ấy thì sao? Tờ mờ sáng, khi toán dân công cuối cùng vừa đi khỏi, đồng chí sắp bước đi theo thì bom nổ. Đoạn đường ấy là nơi yên nghỉ của người anh hùng lặng lẽ ấy. Khó khăn nhiều, gian khổ nhiều, không bút nào ghi hết được. Nhưng tất cả những khó khăn gian khổ đều thua cái quyết tâm của những người giải phóng Tây Bắc. Qua câu chuyện nói trên, các em cũng biết được cái quyết tâm mạnh mẽ như thế nào. Bộ đội tới đâu, thắng lợi tới đó. Các đồn bốt của giặc dọc trên đường số 6 lần lượt bị quét sạch. Từ Hà Nội lên Điện Biên, trên con đường dài 500 km ấy, bao nhiêu bản mường, bao nhiêu thị trấn, bao nhiêu rừng núi là bấy nhiêu chiến công của bộ đội. Đường lên Tây Bắc là con đường chiến thắng, như con sông chảy ra biển. Những trận thắng ở Hòa Bình, Suối Rút, Mộc Châu, ở Sơn La, ở Thuận Châu, ở Đồng Bằng Bắc Bộ, ở Khu Năm, ở Tây Nguyên, ở Nam Bộ đều dồn đến cái chiến thắng rực rỡ cuối cùng là Điện Biên Phủ. Vết tích của những đồn giặc đến nay vẫn còn, nhiều cái đã bị cây cỏ phủ kín, nhiều cái còn đứng trơ trên đỉnh núi, nhiều quả đồi vẫn còn vết cháy sạm của bom napalm, cỏ chưa mọc được trên sườn núi bị vỡ toác. Nhưng những tên thực dân thì vĩnh viễn không còn, những đồn bốt kia còn lại chỉ là để sỉ nhục chúng nó. Không còn ai nhắc đến chúng nó nữa. Họa chăng người ta còn kể lại với nhau những tội ác mà chúng đã gây ra. Càng kể lại những chuyện ấy, càng thấy bật lên cái tươi sáng của chế độ ta. Càng thấy công ơn lớn lao của cách mạng, của bộ đội. Ở Triềng Đông, tôi biết chuyện một thằng đồn Pháp độc ác như thế này. Nó nuôi 5 con hổ, hàng ngày hạ sát người chết và các tù binh cho hổ cắn xé ăn thịt. Đến khi nó phải rút chạy, nó thả những con hổ khát máu ấy vào rừng. Những con thú dữ đã giết hại nhiều người ở vùng này. Mãi đến gần đây, nhân dân mới trừ hết được. Vui sướng biết bao khi chúng ta đã hoàn toàn trút được cái bóng đè kinh khủng là chế độ thực dân. Con đường chiến thắng ấy bây giờ là con đường kiến thiết. Từ hai bên con đường xuyên Tây Bắc này đang tỏa ra và sẽ tỏa ra nhiều con đường như chân rết đi sâu vào các nông trường, các công trường, các hầm mỏ lần lượt được khai thác. Tây Bắc đẹp và giàu, cao nguyên Mộc Châu bao la, không khí mát lành như ở miền ôn đới. Đèo Pha Đin, đèo Tường Trời, dài hơn 30 cây số, chênh vênh, vắt cao trên những đồi chọc, núi cao chập trùng, xanh xanh biêng biếc. Đường đỏ quanh co vòng lượn như một dải trường thành. Ngày xưa, thực dân Pháp gọi Tây Bắc là xứ không biết. Nhưng chúng ta đã khám phá ra Tây Bắc là một kho vô tận. Tây Bắc có mỏ chì, mỏ đồng, mỏ sắt, mỏ vàng, mỏ bạc và nhiều mỏ quý khác nữa. Suối Rút sẽ thành nhà máy thủy điện lớn nhất miền Bắc với công suất có thể trên dưới 10 vạn kW. Mộc Châu vừa là nơi nghỉ mát rất tốt, vừa là nơi chăn nuôi lý tưởng, tiến lên là một trung tâm sản xuất bơ sữa. Tây Bắc có rất nhiều khả năng trở thành xứ sở của chè, của cà phê, của chẩu, của cánh kiến, của bông, của gà len nữa. Tây Bắc sẽ có những rừng đào, rừng mận, rừng muỗm, rừng cam, rừng lê, rừng táo. Điều đó có phải là ước mơ không? Không đâu các em ạ. Tây Bắc còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều ước mơ đã dần dần thành sự thật. Trên những đồi cỏ xanh Mộc Châu đã xuất hiện những đàn cừu trắng. Cỏ nòi đã có sữa tươi. Pha Đin chuẩn bị trồng chè. Nhiều nông trường đã được mở và đã gặt lúa. Người ta đã trồng chẩu, cây đỗ he để lấy cánh kiến. Người ta đã khai thác mỏ ở một vài nơi. Thị trấn Sơn La đang được xây dựng để trở thành thủ phủ của khu tự trị. Con đường số 6, con đường trục đi trong lòng Tây Bắc đang được sửa chữa cho rộng và tốt để góp phần phục vụ công cuộc kiến thiết. Rất nhiều dân công ở miền xuôi lên làm đường, có cả thanh niên nam nữ thủ đô. Khi tôi lên Tây Bắc, con đường còn xấu, hỏng nhiều. 4 tháng sau trở về, tôi đã thấy cầu, thấy cống dựng lên. Có những quãng đường rất rộng, xe chạy rất êm. Hai bên đường đã có những cột km như trên các con đường dưới xuôi. Con đường đi đầy của những chiến sĩ cách mạng hồi thuộc Pháp. Con đường chiến thắng trong thời kỳ kháng chiến. Con đường ngày nay kiến thiết chủ nghĩa xã hội. Con đường ghi rõ 3 chặng đường của cách mạng. Mỗi chặng đường cách mạng đều có những gian khổ, những vinh quang khác nhau. Tất cả đi đến cái đích cuối cùng là chúng ta làm cho Tổ quốc chúng ta giàu có, làm cho Tổ quốc chúng ta tươi đẹp, để chúng ta hưởng đời đời cái giàu, cái đẹp ấy. 2. Điện Biên Phủ lịch sử. Từ Tuần Giáo vào Điện Biên, con đường 42 chỉ dài 80 km, nhưng nó lại là con đường khó đi hơn cả. Xưa kia, những thằng quan đồn ở Điện Biên bắt phu làm con đường này để ô tô của chúng nó đi kinh lý và để chúng nó dẫn vợ con đi rong chơi. Vì thế đường rất hẹp. Ô tô vận tải chỉ vừa lọt mặt đường. Một bên là núi dựng đứng, một bên là vực sâu thẳm. Nhiều quãng, bánh xe mấp mé bờ vực, đất là tả rơi xuống. Đường xấu, gồ ghề, nhiều ổ gà. Mùa mưa, núi lở, có khi lấp cả một quãng đường dài hàng km. Luôn luôn xe phải leo những dốc dựng ngược, xuống những dốc treo leo, rồi lại vượt suối, rồi lại băng đèo, lên dốc, xuống dốc. Thường phải quành theo những chỗ ngoặt gãy hình như thức thợ. Những chỗ ngoặt thường lại là những chỗ hẹp nhất. Mùa nước lũ, nhiều xe nặng lội qua, bị sóng cuốn trôi đi. Đường đi thật là gian nan, nguy hiểm. Nhưng trong phong trào thi đua giữ xe an toàn, các đồng chí trong quân đội chưa hề để một đổ một chiếc xe nào. Có đồng chí nói, đường đi bây giờ thì khó thật, nhưng đã thấm vào đâu với hồi kháng chiến. Hồi ấy phải đi đêm hết. Đi đêm mà không được bật đèn pha, vì lúc nào cũng có máy bay trên đầu. Chúng tôi phải cho người mặc áo trắng đi trước, và cứ thế đi theo cái bóng mờ mờ mà lái xe đi. Một đồng chí khác kể, có lần chúng tôi đi cả một đoàn xe tải vũ khí và lương thực vào Điện Biên. Máy bay bắn pháo sáng, nhận ra đoàn xe chúng tôi, xả súng bắn. Đồng chí lái xe đầu nhanh trí cho bật đèn pha và phóng xe lên trước. Máy bay đuổi theo cái xe ấy mà bắn. Máy bay cứ đuổi, cái xe cứ chạy, dần dần xa chúng tôi đến vài km. Cả đoàn xe chúng tôi thoát về đến vị trí an toàn. Cái xe đi trước cũng không làm sao cả, vì đến một khu rừng, đồng chí lái xe cho xe lao vào, tắt đèn đi. Máy bay không lần ra được, bắn vu vơ rồi cút thẳng. Con đường Tuần Giáo Điện Biên ngày nay đang được sửa chữa lại. Người ta sẽ nắn cho con đường đỡ vòng, san bớt những dốc cao và bắc cầu qua những con suối lớn. Đường sẽ được mở rộng từ 2-3 mét trước đây đến thành 7 mét rưỡi sau này. Muốn làm được như vậy, vấn đề chủ yếu là phải bạt núi. Công việc lớn lao và khó nhọc biết chừng nào. Dự định 2 năm làm xong con đường, nhưng các anh bộ đội đã hạ quyết tâm rút ngắn thời gian lại. Tôi đã dẫn các em đến gần Điện Biên rồi. Trước khi vào Điện Biên, tôi giới thiệu với các em một cái thác cách Điện Biên chừng 20 km. Tên địa phương là Tát Bay. Đi qua đây, trên một quãng vài km, đều nghe thấy tiếng thác chảy ầm ầm. Đứng trên bờ cao, nhìn qua những lùm cây rậm rạp, các em sẽ thấy sông Nậm Rốm chảy cuồn cuộn, bọt tung trắng xóa trên những bậc đá cao và đổ nước xuống. Thác này sẽ được sử dụng là một nhà máy thủy điện cung cấp ánh sáng cho thành phố Điện Biên, cho các doanh trại bộ đội, cho các nhà máy đang xây dựng, có thể cho cả một số bản của nhân dân nữa. Từ Tát Bay, đường đã đỡ dốc, dốc đã đỡ cao, rừng đã thưa đi, ruộng đã xuất hiện hai bên đường với những đàn trâu lanh canh tiếng mõ bằng vỏ đạn Đại Bác, những đàn vịt bập bềnh trên mặt nước, những đàn dê nhảy tung tăng. Rồi xuất hiện những người phụ nữ Thái, áo đen chẽn, váy đen dài, khăn thêu xếp trên đầu, tay đeo vòng trắng, vòng xanh, dáng người thon thả. Dốc thoai thoải và núi xa dần. Tới đầu địa phận Điện Biên, các em sẽ thấy ba quả đồi danh. Trong ba quả đồi, nổi lên một quả đồi cao hơn, lơ thơ một vài cây dại. Có một đường mòn leo lên đỉnh, đấy là đồi Him Lam. Cách đây 5 năm, Him Lam là trận mở màn và cũng là trận đánh thắng đầu tiên của chiến dịch Điện Biên Phủ. Him Lam ở phía Bắc là ngưỡng cửa Điện Biên Phủ. Him Lam còn ghi mãi hình ảnh của anh hùng Phan Đình Giót, người chiến sĩ đã lấy thân mình lấp lỗ cho mai cho đồng đội tiến lên tiêu diệt một tiểu đoàn Lê Dương tinh nhuệ và chọc thủng cái cửa sắt của tập đoàn cứ điểm Điện Biên. Từ Him Lam mở ra một con đường bằng như đường dưới xuôi, rộng và một màu đất đỏ. Ngày nay, con đường ấy được đặt tên là đường chiến sĩ Điện Biên Phủ. Bên chân Him Lam là một công trường hòa bình. Công trường gạch ngói, lò nung tỏa lên trời lúc khói đen khi khói trắng. Chúng ta bước qua ngưỡng cửa Điện Biên với Him Lam, chiến thắng và anh hùng. Đi trên đường chiến sĩ Điện Biên Phủ, chúng ta vào Điện Biên Phủ, xứ sở của anh hùng, của chiến thắng. Điện Biên là một thung lũng, núi cao bao bọc. Phía đông là dãy núi Pu Khâu Lệch, có ngọn cao tới 1.000 mét. Phía tây là dãy núi biên giới Việt-Lào. Cả thung lũng là một cánh đồng rộng lớn, thường gọi là Mường Thanh. Ngoài cánh đồng Mường Thanh, còn kề một cánh đồng nữa là Mường Phăng ở phía đông bắc Him Lam. hồi chiến dịch. Mường Phăng là tổng hành doanh của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Ngày nay, ở Mường Phăng đã thành lập một nông trường chăn nuôi. Người Thái có câu, nhất thanh nhì lò tam than tứ tất, để chỉ bốn cánh đồng lớn của Tây Bắc. Mường Thanh là cánh đồng rộng nhất, còn lò là Nghĩa Lộ, than là Than Uyên, tất là Quang Huy. Đấy là bốn vựa lúa của Tây Bắc. Cánh đồng Mường Thanh dài chừng 20 km, rộng từ 6 đến 8 km. Con đường chiến sĩ Điện Biên Phủ chạy từ Him Lam xuống phía Nam, tức là khu vực sân bay Hồng Cúm, rồi nối tiếp với một con đường núi đi Tây Trang, sát biên giới Việt-Lào, song song với con đường ấy là dòng sông nhỏ Nậm Rốm. Sông Nậm Rốm cũng gọi là sông Mường Thanh. Vượt đá băng rừng từ tuần giáo chảy về, nước tưới cho cánh đồng Mường Thanh, sông Nậm Rốm chảy vào suối Nậm Hu bên Lào, suối Nậm Hu chảy vào sông Cửu Long, sông Cửu Long chảy vào Nam Bộ. Người xưa nói cánh đồng Mường Thanh trước kia là một cái hồ lớn, do phù sa của sông Nậm Rốm bồi mãi, hồ dần dần trở thành đất liền. Đất ở đây là đất màu rất tốt, thuận cho việc trồng trọt. Điện Biên có nhiều dân tộc ở, trong số đó có ba dân tộc đông người nhất là Thái, Mèo, Xá. Người Thái ở đồng bằng, người Xá ở sườn núi, người Mèo ở dẻo cao. Xá là dân tộc nghèo nhất. Tất cả các dân tộc ở đây bị địch áp bức, bóc lột nên đều hướng về cách mạng. Trong thời kỳ Pháp cai trị, thường có những cuộc nổi dậy chống lại bọn xâm lược, đặc biệt là người Mèo, một dân tộc kiên cường, không chịu khuất phục, luôn luôn dấy lên những cuộc khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa lớn nhất là phong trào Pa Chai. Pa Chai là một anh hùng dân tộc Mèo, cách đây 30-40 năm đã tập hợp được gần hết những người Mèo ở Tây Bắc và cả ở Lào đánh nhau với Pháp. Người Mèo đánh rất giỏi ở các vùng dẻo cao. Hàng chục năm trời, Pháp không sao tiêu diệt được phong trào yêu nước rộng rãi. Trong kháng chiến, các cán bộ hoạt động trong lòng địch đã gây những cơ sở kháng chiến đầu tiên trên vùng núi của người Mèo và từ dẻo cao phát triển phong trào đánh giặc cứu nước xuống đồng bằng. Phía nam Điện Biên, gần đồn biên phòng, còn di tích của một cái lũy hình tròn đắp bằng đất, bên trên trồng những bụi tre gai tùm. Trong lũy có một cái miếu gọi là miếu Thất Hoàng. Miếu này đã đổ nát, chỉ còn lại nền tiền tế và cái hậu cung. Trong hậu cung vẫn còn ngai thờ, cờ ngũ hành, bình hương, hạc trầu, cây nến, chuông đồng. Ngoài miếu có hồ bán nguyệt, có những cây đa cổ thụ. Miếu Thất Hoàng thờ bảy ông quan người Kinh. Cách đây khoảng 200 năm đã cùng dân Thái, Mèo đắp thành đắp lũy chống giặc Lự ở bên Lào tràn sang. Giặc Lự bị đánh bại, nhưng bảy người Kinh đều chết hết. Người dân địa phương lập miếu thờ như ở miền xuôi, hàng năm tế lễ để tỏ lòng biết ơn những người Kinh đã hy sinh cho đất nước. Tình đoàn kết, Kinh, Thái, Mèo không những bây giờ mới có, mà đã được xây dựng bao nhiêu đời nay bằng xương, bằng máu. Điện Biên sau 80 năm dưới ách thống trị của thực dân Pháp đã nổi lên, nắm chính quyền trong những ngày cách mạng tháng 8 1945. Nhưng không đầy một tháng, quân Pháp từ Lào đánh sang chiếm lại. 7 năm sau, năm 1952, với những chiến thắng liên tiếp của ta ở Tây Bắc, Điện Biên Phủ được giải phóng lần thứ hai. Đồng bào Điện Biên bắt đầu xây dựng cuộc sống tự do. Vừa được một năm, thì ngày 20 tháng 11 năm 1953, Pháp lại nhảy dù xuống Điện Biên. Âm mưu của chúng là chiếm lại Tây Bắc, chuẩn bị đánh sang vùng tự do Việt Bắc. Chúng ném bom phá, bom napalm, bản cháy sơ xác, vườn cam chưa trụi, cánh đồng Mường Thanh màu mỡ đã biến thành những đồn trại Pháp chi chít, thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, xây dựng bằng những phương tiện tối tân của đế quốc. Tất cả đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Decat, một tướng giỏi và bậc nhất của thực dân Pháp. Bản ca anh hùng Điện Biên Phủ bắt đầu. Nhân dân ta đã không để cho quân giặc thực hiện được âm mưu thâm độc ấy. Ngay từ khi chúng nó nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, chúng ta đã bám chặt những vùng đồi núi cao xung quanh, tạo thành một mạng lưới bao vây cái vòng chảo với Điện Biên Phủ. Vòng vây mỗi ngày một khép chặt, đồng bào Điện Biên, đồng bào Tây Bắc, đồng bào cả nước dồn sức người sức của vào chiến dịch. Mùa xuân năm 1954, ngày 13 tháng 3, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hạ lệnh tấn công vào Điện Biên Phủ, mở đầu cho cuộc chiến đấu 55 ngày đêm. 55 ngày đêm mà cả nước và thế giới đã theo dõi từng giờ, từng phút. Những trận đánh long trời lở đất để cùng hát ca nhảy múa chào mừng ngày chiến thắng mùng 7 tháng 5 năm 1954 muôn thuở. 5 năm đã qua, những cái hào quang của chiến thắng còn lấp lánh trên từng ngọn đồi, từng lùm cỏ. Âm vang của chiến thắng còn ngân dài trong tiếng gió reo, trong tiếng nước chảy ào ào của sông Nậm Rốm. Mỗi bước chân đi là một bước gặp lại lịch sử. Một mô đất nhỏ cũng mang dấu ấn của đoàn chiến sĩ anh hùng, có tên hay không tên. Mắt lúc nào cũng nhìn thấy những hình ảnh chiến sĩ chiến đấu. Tai lúc nào cũng văng vẳng những chuyện anh hùng, chiến sĩ, những chuyện mà chúng ta đã từng được biết. Nhưng đến đây mới thấy thấm thía, thật cảm động, mới thấy hết cái lớn lao dũng cảm và hy sinh. Những chuyện như mới xảy ra hôm qua, những con người như vẫn đang tiến lên trong bão đạn, trong bể lửa, chuyển cho chúng ta nhiệt tình yêu nước, gieo vào lòng chúng ta niềm tin và phấn khởi, làm cho chúng ta ngửa mặt tự hào. Phảng phất đâu đây là Hoàng Văn Nô, dũng sĩ đâm lê trong trận Tà Lèng. Tổ xung kích của anh chỉ có 4 người đã đánh nhau với 300 tên giặc. Một mình anh đâm gục 5 thằng giặc to lớn. Khi chết, lưỡi lê anh vẫn còn cắm ngập cả mấy phân nòng súng vào ngực một thằng lính Pháp. Đâu đây là Đặng Đức Song, anh hùng đồi xanh, cùng với mấy chiến sĩ chỉ bằng lựu đạn mà suốt ngày chiến đấu đã đánh lui những cuộc tấn công của một tiểu đoàn địch có máy bay và xe tăng yểm hộ. Đâu đây là anh hùng Bế Văn Đàn, lấy thân mình làm giá súng trong trận chiến thắng Mường Bồn. Đâu đây là anh hùng Tô Vĩnh Diện, lấy thân chèn pháo. Trong chiến dịch, bộ đội phải mở một con đường lên núi cao để kéo Đại Bác và súng cao xạ vào Điện Biên. Những cỗ súng lớn ấy đều nặng hàng vài 3.000 kg, thường là phải kéo bằng những ô tô rất khỏe, như các em đã trông thấy trong những ngày duyệt binh ở quảng trường Ba Đình. Nhưng hồi ấy, các anh bộ đội phải dùng dây tời bằng thép hoặc dây thừng rất lớn cho pháo mà kéo bằng tay, phải kéo lên những ngọn dốc cao 5-60 độ, có khi hơn, dốc gần như dựng đứng. Nhiều khi cả đêm mới nhích được 1-2 km. Nhiều dây tời, dây thừng bị vặn đứt. Khi lên dốc đã khó, khi xuống dốc càng khó. Các anh phải cuộn tời, cuộn thừng vào những cái trục rất lớn, rồi xoay trục, dòng dây từ từ cho pháo xuống. Dòng pháo đến đâu là phải có những khúc gỗ lớn chèn bánh cho pháo khỏi lăn đến đấy. Đường thì dốc hẹp, một bên là núi đá, một bên là vực sâu. Nhỡ một tí là pháo lăn xuống vực. Tô Vĩnh Diện là một trong những chiến sĩ làm cái việc kéo pháo gian khổ ấy. Trong khi các anh kéo pháo ở đây, thì Điện Biên cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Ngày ngày đêm đêm, máy bay giặc bay đặc bầu trời, bắn phá trận địa, ngăn cản xung kích tiến, gây cho ta nhiều tổn thất. Vì thế, việc kéo pháo phải làm rất gấp, vào sớm được phút nào hay phút ấy. Mặc dầu điều kiện khó khăn, phải bảo vệ pháo để đem vào cho bằng được Điện Biên, chống máy bay địch, Tô Vĩnh Diện là người nêu cao tinh thần quyết tâm bảo vệ pháo. Khẩu pháo của anh đang được dòng từ trên dốc cao xuống. Dưới sức nặng của khẩu pháo mấy nghìn kg, bỗng cây trục gãy, dây thừng tuột ra. Khẩu pháo lăn ầm ầm xuống dốc. Cái bánh lái quay về bên vực. Các chiến sĩ nhìn một cách tuyệt vọng. Khẩu pháo đang lao nhanh như bắn. Không còn cách nào cứu pháo nữa. Cũng không thể nào lấy khúc gỗ mà chèn bánh nó lại được nữa. Nhưng Tô Vĩnh Diện đã băng mình xuống dốc. Cả người anh đã lao vào bánh xe thay cho khúc gỗ. Bánh xe bị chặn và bè quặt về núi đá. Pháo đâm sầm vào sườn núi và dừng lại. Nhưng thân thể anh hùng Tô Vĩnh Diện đã nát nhừ. Gương hy sinh chói lọi ấy đã làm tăng thêm quyết tâm của những người chiến sĩ kéo pháo và làm phấn khởi những người xung kích ở Điện Biên. Khẩu pháo của Tô Vĩnh Diện đã được đem vào trận địa. Điện Biên còn giữ được nhiều di vật của các chiến sĩ. Khẩu cao xạ mà Tô Vĩnh Diện đã hy sinh để bảo vệ vẫn còn. Bộ đội gọi nó là khẩu Tô Vĩnh Diện. Đây là một trong những khẩu cao xạ đầu tiên xuất hiện trên chiến trường Việt Nam trong kháng chiến. Đây cũng là khẩu pháo cao xạ đầu tiên bắn những viên đạn đầu tiên hạ máy bay giặc. Những khẩu pháo cao xạ ra trận đã làm cho chiến sĩ nức lòng phấn đấu. Và máy bay giặc từ trước vẫn nghênh ngang trên trời thì đến bây giờ hoảng sợ cuống cuồng và mất dần uy thế. 62 máy bay giặc đã bị bắn rơi và phá hủy trong chiến dịch Điện Biên, từ chỗ chiến sĩ chưa hề bắn súng cao xạ bao giờ, đến chỗ trong ngót 2 tháng phá một số lượng máy bay lớn như vậy. Đấy là một thành tích phi thường của đội phòng không mới mẻ của chúng ta. Khẩu pháo Tô Vĩnh Diện đã dự phần vào công trạng lớn lao ấy. Và bây giờ, khẩu pháo lịch sử lại tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta. Cái nòng vẻ vang của khẩu pháo Tô Vĩnh Diện luôn luôn chĩa lên để giữ gìn bầu trời biên giới. Nhìn khẩu pháo còn đó, sáng bóng lên vì được các anh pháo thủ chăm chút lau chùi. Nghĩ đến những công lao của khẩu pháo, chúng ta càng thấy sự quên mình vĩ đại của anh hùng Tô Vĩnh Diện. Từ Hiếm Lam đi xuống phía nam, bên trái và sát ngay đường chiến sĩ Điện Biên Phủ là một dãy quả đồi thọc vào giữa cánh đồng Mường Thanh, chạy dài 3-4 km. Quả đồi cuối cùng cao hơn cả là đồi A1 nổi tiếng. dãy đồi nói trên gọi là dãy đồi khu đông. Ở đây đã diễn ra những trận điện chiến đấu ác liệt. Ác liệt nhất là ở đồi A1. Đứng trên đồi A1, nhìn được khắp cánh đồng Điện Biên. Dưới chân đồi là khu trung tâm Mường Thanh, chỉ cách đồi A1 chừng 500 mét. Khu này bây giờ là doanh trại quân đội. Hồi chiến dịch, đó là nơi tướng giặc Đờ Cát và bộ tham mưu của nó đóng. Ngay bên cạnh là khu cơ giới và sân bay. A1 là một cao điểm mà lại là vị trí gần hầm Đờ Cát nhất. Mắt thường cũng trông thấy rõ mồn một. Ngày tôi lên đây, cây cối tùm cũng hạn chế tầm mắt nhìn đi nhiều. Nhưng hồi chiến dịch thì dãy đồi này và cả lòng chảo Điện Biên không có một vệt xanh nào. Các chiến sĩ kể lại rằng hồi ấy, trừ dãy núi phía đông và phía tây ra, còn thì các ngọn đồi, các cánh đồng, các làng bản đều trơ trụi, toàn một màu đỏ hòn. Chỗ nào đất cũng bị com cày lên. Vì thế đứng ở trên đồi A1 nhìn xuống khu chỉ huy của Đờ Cát càng rõ. Cũng vì thế, giặc cố sống cố chết giữ lấy đồi A1. Mất đồi A1, chúng nó không thể chống đỡ nữa. Còn ta cũng quyết tâm chiếm cho bằng được quả đồi này. Đánh đi đánh lại dòng dã một tháng trời, chiến sĩ tranh nhau với giặc từng tấc đất một. Lấn được bước nào thì giữ bước ấy, ăn ở trong hầm sát nách với giặc. Trong khi ấy, máy bay dội bom không lúc nào ngừng, ngày cũng như đêm, không lúc nào ngớt những tiếng nổ đinh tai nhức óc của bom, của trái phá, của liên thanh, của súng trường, của lựu đạn, của xe tăng và cơ giới gầm rú. Ngày thì bốc khói ngùn ngụt, đêm thì rừng rực lửa cháy. Các em hãy tưởng tượng trong cảnh khủng khiếp ấy, các anh bộ đội gian khổ đến mức nào. Sau những ngày đêm sống dưới hầm với bùn, với máu, mắt cứng dại vì ít ngủ, buổi sáng ngày 7 tháng 5, quân ta chiếm xong quả đồi A1, cắm lá cờ đỏ sao vàng trên lô cốt địch. Các anh đứng trên cao nhìn xuống hầm Đờ Cát, ngổn ngang những xác xe tăng, xác máy bay, những dù xanh dù đỏ la liệt trên bãi chiến trường. Bàn tay còn cộm máu và bùn của các anh hiên ngang chỉ vào đoàn tướng tá binh lính của Đờ Cát đang kéo cờ trắng thất thểu ra hàng. Các em hãy tưởng tượng cái giây phút hùng tráng ấy, và các em sẽ nói như tôi khi lên thăm đồi A1. Cảm ơn các chiến sĩ Điện Biên, muôn năm không quên những người chiến thắng đã chấm dứt cuộc đời nô lệ 80 năm thuộc Pháp của chúng ta. Trên đồi A1, chúng ta dựng lên một đài liệt sĩ. Dưới chân đài ấy, còn lại xác một xe tăng 18 tấn, giáp sắt của nó bị lộ chỗ vết đạn. Một bông hoa rừng mọc trên xích xe đã rỉ. Bên cái xe tăng có hai nấm mộ. Đấy là mộ của hai chiến sĩ đã tiêu diệt cái xe tăng ấy ngay tại chỗ. Cái lô cốt chìm xây bằng xi măng cốt sắt của chúng cũng còn. Trong ấy hỗn độn những vỏ đồ hộp, những mẩu thuốc lá, vài quả lựu đạn. Dưới lô cốt này có một đường hầm dài 43 mét, đào từ ngoài chân đồi vào đây. Đường hầm này không phải của giặc mà là của ta. Nó được đào bởi bàn tay của những chiến sĩ công binh gan dạ. Trong khi quân giặc ở ngay trên đầu mình, xung kích đánh trên đồi, thì công binh lẳng lặng đào dưới đất. Công việc này rất nguy hiểm, ra được đến đây cũng phải tốn nhiều xương máu. Chỗ này bom đạn nổ ngày đêm, xe tăng tới không cứ lúc nào. Công binh phải ngồi xổm mà đào, như con rũi đất, đào bằng xẻng, không có máy móc gì cả. Đồi nhiều sỏi khó đào, việc làm phải giữ kín, phần lớn là làm ban đêm. Hết đêm này sang đêm khác, dòng dã nửa tháng trời. Càng vào sâu càng ngạc thở, người giỏi nhất thì chịu được 24 phút. Muốn ra ngoài thì người ở ngoài kéo chân lôi ra. Người ta phải quạt ở ngoài vào để người ở trong đỡ nóng và đỡ tức hơi. Đào đến đâu phải xúc đất đến đấy. Người xúc đất phải nằm, vì ngồi thì bịt mất hầm, không khí không vào được. Cái hầm này có một tác dụng quan trọng. Các em có biết đào cái hầm dài vào trong lòng đồi A1 để làm gì không? Để đưa bọc phá vào phá lô cốt cố thủ của địch. Đêm mùng 6 tháng 5, ta đã đem được vào đây hàng ngàn tấn bọc phá. Bọc phá đã làm sập lô cốt. Xung kích ào ào tiến lên và buổi sáng hôm sau thì giải quyết hoàn toàn đồi A1. Tôi kể cho các em nghe câu chuyện con đường hầm dài này để các em thấy Điện Biên không phải là một bản ca chiến đấu mà còn là một bản ca lao động. Chiến đấu và lao động là hai thứ vũ khí lớn nhất của các chiến sĩ để chiến thắng quân giặc. Đào hào giao thông còn lớn lao hơn đào con đường hầm kia nhiều. Từ các dãy núi phía đông, phía tây tiến vào dãy đồi khu đông, tiến vào trung tâm Mường Thanh, các chiến sĩ không thể đi trên mặt đất mà phải đi trong những hào giao thông sâu đến 2 mét lút đầu người. Dưới bom đạn, các chiến sĩ đã đào những con hào giao thông ấy. Hào giao thông trục có thể dùng để kéo những khẩu pháo đại bác đi. Từ những hào giao thông trục ấy, tỉa ra những hào giao thông như chân rết, đi ra các mặt trận. Đào trong ban đêm, đào từ ngoài vào trong, đào từ xa đến gần, đào từ gần giặc đến sát giặc, đào qua đồng trống, đào qua đồi chọc, đào qua những hàng dây thép gai, đào nối vào hàng giao thông của giặc, đánh nhau với giặc để đào, đêm đào, ngày nghỉ. Đường hào như mắc cửi, ngã ba, ngã tư như đường phố. Tổng cộng, các chiến sĩ đã đào 200 km, dài gấp đôi đường Hà Nội - Hải Phòng, xấp xỉ đường Hà Nội - Thanh Hóa. Ngày nay, những hào giao thông ấy đã được lấp đi để nhân dân cấy cày làm ăn. Nhưng cũng còn một số được giữ lại để làm mương dẫn nước, một số quan trọng thì được bảo vệ để làm di tích lịch sử. Đứng trên đồi A1, nhìn lên dãy núi phía đông xa xa cao chót vót mây mù mịt, chúng ta thấy trên lưng chừng núi có những vệt dài khi lên khi xuống, khi biến đi, khi lại hiện ra. Đấy là con đường kéo pháo đã nói ở trên. Hồi chiến dịch, những con đường có thể đi vào được Điện Biên đều bị giặc kiểm soát. Chúng tin rằng pháo của ta không tài nào vào được. Nhưng chúng nó quên không tính đến quyết tâm của chiến sĩ ta. Thiên nhiên cũng phải khuất phục trước quyết tâm ấy. Trải qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm, các chiến sĩ đã mở hẳn ra một con đường trên đỉnh núi treo leo, vẫn chỉ bằng hai bàn tay với cây cuốc, cây xẻng. Nhờ con đường ấy, những khẩu súng lớn của ta đã leo từ quả núi này sang quả núi khác và cuối cùng vào được trận địa. Con đường kéo pháo cũng như hào giao thông là những kỳ công của sức lao động con người. Gần đến đồi A1, nối vào đường chiến sĩ Điện Biên Phủ, có một con đường rẽ vào khu trung tâm Mường Thanh. Hai bên con đường này rải rác nhiều xe ô tô, xác đại bác. Chúng ta vượt qua cầu Mường Thanh, bắc ngang trên sông Nậm Rốm. Cầu này là một cầu dã chiến, nghĩa là một thứ cầu dùng trong chiến tranh, làm bằng những khung sắt ghép lại do máy bay thả xuống. Cầu Mường Thanh sơ sài, nhưng nó là một di tích lịch sử mà chúng ta cần bảo vệ. Ngày 7 tháng 5, một tiểu đội của chúng ta đã vượt qua cầu này, trong khói bốc mịt mù, xông vào hầm Đờ Cát. Một chiến sĩ 18 tuổi bắt được tên tướng giặc Đờ Cát từ trong hầm chui ra, cúi đầu giơ tay hàng. Hầm Đờ Cát ở bên trái lợp bằng hai khung sắt dài vòm lên như hai cánh cung nối vào nhau. Đứng trên hầm Đờ Cát, ta thấy phơi phới cái tự hào của người chiến thắng. Cái hầm đã bị lún xuống, nhưng chiến sĩ của ta đã từng vào xem cái hầm này hồi mới giải phóng Điện Biên, nói rằng trong hầm có đủ cả phòng ngủ, phòng làm việc, phòng ăn, phòng tiếp khách, bày biện sang trọng lắm. Bên phải cầu có một xác một khẩu đại bác bốn nòng rất lợi hại và nửa thân một chiếc máy bay bị bắn đứt đôi, cánh quạt trúc xuống đất. Cách đó 4-5 bước lại có một xác xe tăng 18 tấn, nòng đại bác của nó cũng trúc xuống. Trong buồng máy cỏ mọc đầy. Bây giờ ta đi vào sân bay. Đây là sân bay Mường Thanh, còn một sân bay nữa ở phía nam là Hồng Cúm. Nay Hồng Cúm đã thành nông trường. Hai bên đường vẫn nhan nhản xác xe tăng, xác ô tô. Thời oanh liệt của giặc Pháp hay chỉ còn là những đống sân gì. Sân bay dài và rộng một lúc có thể chứa được 40 máy bay. Đờ Cát hết sức bảo vệ sân bay này, nhưng chúng ta đã làm cho sân bay trở nên vô dụng bằng cách đào một hào giao thông cắt ngang nó. Vết tích của cái hào ghi lại cách đánh táo bạo ấy của quân đội ta nay vẫn còn. Nhiều đoạn đã bị lấp đi, nhiều đoạn sụt lở. Từ sân bay có đường đi tới đồi Độc Lập, trận đánh thắng thứ hai sau trận thắng Him Lam. Đồi Độc Lập là tên do chiến sĩ đặt, vì nó là quả đồi đứng một mình. Trên đây, tôi chỉ kể một số địa điểm mà tôi đã đến thăm. Các khu khác cũng như thế cả. Cũng vết tích của hào giao thông, cũng xác xe ô tô, xác máy bay, dây thép gai, vỏ bom to, vỏ bom hạng nhỡ, vỏ đại bác. Tất cả Điện Biên là cảnh ngổn ngang của một chiến trường chưa thu dọn hết. Nhiều cái trước đây đã gieo rắc tai vạ cho dân ta, thì nay đã được dùng vào những công việc hàng ngày của dân sống hòa bình. Vỏ bom dùng để đánh kẻng, mũ sắt của giặc làm gáo múc nước, đuôi đại bác làm cho đất vào trong, thêm một cái cán là thành một cái đầm để đầm mặt đường, đầm sân bay. Sau cổng ra vào doanh trại một đơn vị công binh, có hai hàng chậu cảnh trồng hoa màu gà, hoa dừa cạn, hoa cúc vạn thọ. Chậu cảnh cũng là những đuôi đạn còn làm thành những bậc để bước lên nhà. Dây thép gai được gỡ ra để làm quăng gánh, phên sắt máy bay. Trước ngày được thu lại để xây dựng sân bay, thường dùng để làm cầu tạm, làm cổng chào, làm cánh cửa, làm cái chắn chuồng lợn, làm bàn, làm ghế ngồi. Nửa mảnh bom napan trông như cái thuyền dùng để trồng hành hoa, rau thơm. Một hình ảnh hòa bình mà tôi thấy rất dễ thương ấy là cái vỏ bom napan của một đơn vị biên phòng. Đơn vị này nuôi nhiều chim bồ câu. Chim câu là một thứ chim dịu dàng và hay làm dáng. Soi gương trên mặt nước là một đòi hỏi của giống chim này. Các chiến sĩ đổ đầy nước vào cái vỏ bom kia. Ngày ngày, những con chim câu đến đậu trên mép vỏ bom, làm cái công việc điểm trang của chúng nó. Những người anh hùng đã tạo ra lịch sử ở Điện Biên cũng đang làm cái việc đáng yêu như thế. Sau những ngày đánh giặc gian khổ, các anh trở lại Điện Biên, trên một miếng đất còn mang nhiều vết tích của chiến tranh. Các anh đang xây dựng một Điện Biên giàu đẹp, hòa bình. 3. Điện Biên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một năm đã qua, kể từ ngày các anh trở lại Điện Biên, khi các chiến sĩ lên đường đi Tây Bắc, thì ở miền xuôi, hương vị Tết đang còn. Mưa phùn lất phất bay, làm xanh tươi những lộc non và mơn mởn những cành hoa đào. Các chiến sĩ từ giã những vùng đông vui quen thuộc gần gũi quê nhà. Đồng bào địa phương đứng đen nghịt dọc đường để tiễn đưa các anh. Cái ý tưởng được trở lại Điện Biên thăm lại chiến trường cũ làm cho các anh náo nức. Nhưng cái hình ảnh một xứ sở còn hoang vu và xa lăng lắc cũng làm các anh lo âu. Trước khi các anh hành quân, Bác Hồ đến thăm. Bác là một bài thơ tặng đơn vị. Bài thơ do chính tay bác viết bằng chữ đỏ. Đá rắn, quyết tâm ta rắn hơn đá. Núi cao, chí khí ta còn cao hơn. Khó khăn ta quyết vượt cho kỳ được. Gian khổ không thể làm lòng ta sờn. Đảng phái ta lên mặt trận sản xuất. Nhiệm vụ ấy ta quyết làm cho tròn. Đội ơn đồng bào, người quân đội. Quyết chí đền bù nghĩa nước non. Các chiến sĩ quyết làm theo lời bác dặn. Suốt dọc đường, nhân dân khu tự trị nghe tin bộ đội lại lên xây dựng Tây Bắc đổ ra đón chào. Khi ấy đang độ hoa ban nở. Hoa ban là thứ hoa mà người Thái, người Mèo rất yêu. Như ta yêu hoa đào, hoa cúc, mùa xuân, cây ban rụng hết lá, nở rộ những cánh hoa trắng như ngà, nổi bật trên nền núi rừng xanh biếc. Thanh niên nam nữ lên rừng hát ca mừng hoa ban. Hoa ban cũng là hoa nở đầu mùa sản xuất. Vì thế người ta thường gọi Tây Bắc là xứ sở của hoa ban. Trong cuộc meeting chào mừng bộ đội, một chị người Thái rất xinh cười nói: Nghe tin các anh lên để xây dựng Tây Bắc, chúng em rủ nhau vào rừng hái hoa ban, báo tin cho hoa ban rằng: Hoa ban ơi, các anh bộ đội năm xưa đã giải phóng Tây Bắc, chiến thắng Điện Biên, các anh bộ đội năm nay quay trở về và hẹn lên thăm hoa ban đấy. Hoa ban mừng quá, hoa ban nào cũng nở nụ cười trắng xóa rung rinh trước gió trên rừng xanh và hướng cảm với các anh bộ đội. Gặp cảnh cũ người quen, các anh rầm rộ tiến vào Điện Biên giữa cảnh núi lam hoa trắng. Nhưng Điện Biên còn nhiều khó khăn, trông trước trông sau chỉ là rừng núi âm u, dân thì thưa thớt, ăn uống kham khổ, các anh phải ăn cơm nếp. Đồng bào trên này không trồng lúa tẻ, thức ăn thì hiếm, ngày này sang tháng khác, hết bí ngô lại đến cá khô, rau tươi không có một ngọn. Điện Biên là nơi nước độc, mới lên, nhiều anh bị sốt rét ngã nước. Mùa hè ở đây có gió Lào, những buổi trưa trời nóng như lửa, gió xoáy lốc, cát bỏng bay mù mịt, táp vào mặt, bám vào mũi, vào tai, luồn vào trong nhà, vào chỗ nằm, và thức ăn. Hơi nóng hầm hập làm cho người ta nghẹt thở, rời rã cả chân tay. Hết những ngày gió Lào đi thì lại đến mùa lũ. Đường xá, cầu cống bị trôi đi, đi làm phải lội nước đến ngực. Một vài anh bị nước cuốn băng. Các anh làm việc vất vả suốt ngày suốt tháng, nhưng những hình thức giải trí ở đây lại hiếm. 2-3 tháng mới có một lần được xem chiếu bóng. Mùa lũ, đường hỏng, nước suối lên cao, đoàn điện ảnh của quân đội không vào được. Các anh phải đợi đến 5-6 tháng mới được xem một cuộn phim. Cuộn phim mà ở miền xuôi chúng ta đã cho là cũ lắm rồi. Văn công còn hiếm hơn. Ở miền xuôi, nhất là ở Hà Nội, chúng ta đi xem kịch, xem hát, xem múa rối rất dễ dàng. Nhưng ở Điện Biên những ngày chủ nhật, các anh chỉ quanh quẩn trong nhà, chẳng biết đi đâu. Báo chí thì hàng 10 ngày, 15 ngày mới lên tới nơi. Rất nhiều những việc hôm nay chúng ta đã biết, thì nửa tháng sau các anh mới biết. Nhận được một tờ báo, các anh đọc không bỏ một dòng một chữ. Các anh giận như người dưới xuôi, được xem suốt dẻo báo hàng ngày mà không chịu đọc. Gay go nhất đối với các anh là thư từ đi về rất chậm. Ở xa các anh nhớ bố mẹ, vợ con, bè bạn, nhưng tin tức mù mù mịt mịt. Hàng tháng mới nhận được một lá thư. Những lúc nghỉ ngơi, các anh chỉ có một thú vui là dở thư ra đọc. Các em hãy hình dung ra đời sống của các anh ở biên phòng Tây Trang. Ra là trạm núi, vào là trạm đồi. Suốt ngày đêm, gió thổi ào ào không lúc nào ngớt. Thế mà các anh cứ sống như thế, hết tháng này sang năm khác, trong khi chúng ta được sống trong cảnh gia đình sum họp. Thì các anh đã phải quên cái hạnh phúc riêng để bảo vệ biên phòng cho chúng ta ở hậu phương được yên ổn làm ăn và học hành. Cứ như thế, chúng ta mới càng quý các anh bộ đội. Điện Biên có phải chỉ có khó khăn thiếu thốn mà thôi đâu. Điện Biên còn nhiều nguy hiểm nữa. Nguy hiểm nhất là mìn, là bom mà quân Pháp còn gài lại. Những quả bom, quả mìn này do đế quốc Mỹ cung cấp cho giặc Pháp, chúng ta đã gỡ được nhiều rồi mà vẫn chưa hết. Có những quả mìn nhảy, dẫm vào là nó bật lên nổ vỡ ngực, vỡ đầu. Có những quả mìn nhỏ như một hộp thuốc đánh răng, dẫm phải là nó cướp đi của ta một gót chân. Nhiều đồng bào đã chết vì mìn, nhiều con trâu đã bị giết hại. Có một em học sinh mới 12 tuổi. Em đi kiếm củi, chẳng may trúng mìn. Em được cáng vào quân y viện. Cái chân hôm trước vẫn nhảy nhót tới trường, hôm nay đã phải cưa đi. Mới 12 tuổi, em đã phải chống nạng. Mới đầu, em không dám trở lại trường, sợ các bạn chê cười. Bà con đến thăm, em lần đi vì xấu hổ. Em có một mảnh vườn, trước đây em thường ra đấy tăng gia. Em là một đứa trẻ chăm chỉ, mặc dù tàn tật, em vẫn cầm cuốc ra vườn. Nhưng em chưa quen chống nạng. Cuốc được vài nhát em đã mệt, cả người em đau đớn. Em ngồi nghỉ và nhìn cái chân nhỏ bé của em không còn nữa. Em khóc. Ai cũng thương em bé cụt chân. Trông thấy em bé, ai cũng thấy căm thù quân giặc. Chúng nó đã bị đánh đuổi rồi mà còn để lại cho chúng ta nhiều nỗi đau thương. Các anh bộ đội quyết làm cho Điện Biên sạch mìn để đồng bào yên lòng sản xuất. Tất cả những khó khăn gian khổ ấy không làm nản chí các anh bộ đội. Lên tới Điện Biên, các anh đặt ba lô xuống, bắt tay ngay vào công việc. Những bãi hoang vang lên những tiếng chặt cây phạt cỏ, chốc chốc lại nổi lên vang trời những tiếng nổ của mìn bị các anh phá. Chẳng mấy chốc, bãi hoang đã thành những cánh đồng lớn, máy cày chảy xình xịch suốt ngày. Đồng bào địa phương kéo ra xem, thấy cái máy cày vừa khỏe vừa nhanh, đồng bào vui sướng gọi là con trâu sắt. Ai nấy đều ao ước sau này mình cũng có máy cày thay trâu. Các anh đã bỏ đồng ruộng để đi đánh giặc hàng 10 năm trời nay rồi, bây giờ lại trở về với công việc đồng áng. Lúc đầu các anh cũng lúng túng, làm nên một mảnh ruộng mới, công phu nhiều lắm. Bờ ruộng không có sẵn nhờ dưới xuôi, các anh phải đắp hàng trăm km bờ giữ nước. Ruộng đã cấy rồi, các anh phải đi lấy tre, lấy nứa, về rào hàng trăm mẫu ruộng. Các em hiểu vì sao không? Vì ở Điện Biên, phải đề phòng thú rừng vào phá lúa, đề phòng cả trâu cả lợn của đồng bào vẫn thường thả rông. Các anh đang vận động đồng bào làm chuồng nuôi gia súc, gia cầm. Vì thả rông thì trâu bò không béo và dễ lạc. Trải qua những ngày gió lào mưa lũ, những ngày bắt sâu, chống lúa lốp, các anh bộ đội đã có hàng trăm hecta lúa nương, lúa nước chín đỏ, rộng bát ngát. Đi trong cánh đồng thơm ngát, không ai nghĩ rằng cách đây 4-5 tháng, chỗ này còn là một rừng hoang. Các anh vừa gặt lúa, vừa lo mở rộng diện tích trồng lúa. Các anh quyết đạt mức 14 tấn thóc một hecta. Nông trường của các anh phải là một nông trường tiên tiến. Điện Biên trước không có rau, thì bây giờ chỗ nào cũng có vườn rau. Rau cải, su hào, cải bắp, cà chua, hành tỏi, rau thơm, rau muống, rau dền. Vườn rau trong doanh trại, vườn rau chân đồi, vườn rau bờ sông. Nhân dân cũng theo gương bộ đội tích cực trồng rau. Đồng lúa và vườn rau mỗi ngày mỗi lấn những bãi cỏ danh, những rừng cây chó đẻ. Điện Biên đã có nhiều cảnh vui như ở miền xuôi, không còn âm u nữa. Không những có lúa, có rau, các anh bộ đội còn trồng cả hoa nữa. Góc doanh trại nào cũng có hoa. Mới đầu các anh chỉ có hoa dâm bụt, hoa màu gà, hoa dừa cạn, hoa trăm ngày, hoa tí ngọ. Bây giờ các anh đã trồng cả hoa hồng, hoa cúc, hoa lan, hoa lai ơn, hoa hải đường. Mỗi người về phép ở miền xuôi lên, lại đem theo một thứ hoa của quê hương mình để làm đẹp, làm tươi đất lịch sử. Đem theo hoa và đem theo cả những giống cây ăn quả nữa. Anh người Thất Khê thì đóng góp cây lê, cây đào. Anh người Hưng Yên thì cây nhãn, anh người Bố Hạ thì cây cam. Các anh gọi đây là phong trào làm cho Tổ quốc xanh tươi. Các anh đã tình nguyện lấy Điện Biên Phủ làm quê hương, nên các anh càng tích cực làm cho Điện Biên có hoa thơm quả ngọt. Ngoài những cây ấy ra, các anh sẽ trồng nhiều muỗm, muỗm Tây Bắc là muỗm ngon có tiếng. Các anh đã gây được một vườn cam đầu tiên có đến 200-300 cây. Đây là những cành cam chiết ở Mường Pồn về. Mường Pồn cách Điện Biên 20 km. Bế Văn Đàn, anh hùng lấy thân làm giá súng đã hy sinh ở đấy giữa mùa cam chín. Nhờ có những chiến sĩ như Bế Văn Đàn nên chúng ta đã thắng trận Mường Pồn và ngày nay lại chiết những cành cam đã thấm máu chiến sĩ đem về trồng ở Điện Biên. Những cây cam ấy lên rất tốt. Các anh bộ đội dự định trồng cam trên hàng chục hecta. Điện Biên là nơi thuận lợi cho việc trồng những cây công nghiệp, chẩu ép dầu, lá xả để lấy dầu thơm, đỗ he để gây canh kiến. Vui nhất là các anh đang trồng thử cây cao su. Trước kia ta tưởng cây cao su chỉ hợp với khí hậu của vùng đất đai miền Nam. Nay ta quyết định trồng thử ở miền Bắc. Điện Biên, đất lịch sử là nơi được chọn để thí nghiệm trồng cao su đầu tiên. Các anh đem những cây cao su nhỏ từ Vĩnh Linh ra. miền Nam thân yêu gửi ra cho các anh những gốc cao su để đem trồng ở Điện Biên. Các anh lại được Trung Quốc giúp hàng vạn hạt cao su. Cao su có thể trồng bằng cây, bằng gốc, bằng hạt của nó được. Vườn ươm cao su Điện Biên thắm đượm tình ruột thịt Bắc Nam, tình hữu nghị quốc tế. Doanh trại nào cũng có chuồng lợn, chuồng gà. Từ các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, các chiến sĩ đánh lên hàng mấy trăm con bò để các đơn vị nuôi và để cung cấp cho nông trường Mường Phăng. Lần đầu tiên, bò hiện ra trên những bãi cỏ Điện Biên. Người dân ở đây từ trước đến nay chỉ mới nuôi trâu. Các chiến sĩ, những người chiến đấu anh dũng trong kháng chiến ngày nay lại làm cái công việc rất hiền lành là chăm chút từng con lợn, con bò. Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng ta lại gặp một chiến sĩ tay cầm roi, tay công một con bê mới đẻ, mắt mở thao láo nhìn cái xứ sở mới toanh của nó. Cùng với ngày lúa chín ở nông trường, sân bay Mường Thanh cũng đã sửa xong. Đây là một trong những công việc gian khổ nhất của các chiến sĩ. Quân giặc chôn ở đây không biết bao nhiêu mìn mà kể. Máy radar dò mìn ít tác dụng ở Điện Biên, vì ở đây chỗ nào cũng có sắt, xác xe, dây thép gai, vỏ đầu hộp. Đưa máy đi dò, chỉ nghe o o trong máy, không biết chỗ nào là mìn cả. Để gỡ mìn, các anh công binh chỉ có cái thuốn, cái xẻng. Nhưng các anh vẫn xung phong vào các bãi mìn. Mức đặt ra là mỗi người một ngày gỡ mìn trên một diện tích 25 m². Nhưng có anh làm được tới 50-60 m². Một anh đã quét sạch mìn trên 82 m² trong một ngày. Nhờ tinh thần hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ công binh, sân bay đã được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm thành lập quân đội. 4 năm tháng trước, sân bay là một rừng cỏ tranh. Bây giờ nó quang đãng, rộng bát ngát. Trước đây không ai dám xông xáo vào sân bay, thì bây giờ người ta mạnh bước trên một nền đất mịn phẳng lừ. Giải những phên sắt máy bay. Trước đây sân bay không ai được vào. Nghe tiếng máy bay, người dân sợ hãi như sợ thần chết. Nhưng hôm khánh thành thì quân dân đều có mặt. Ai nấy đều ngửa mặt nhìn lên những chiếc máy bay từ Gia Lâm bay tới. Máy bay của ta, máy bay hòa bình, máy bay có mang hình ảnh quốc kỳ. Mọi người vui sướng và cảm động nhìn cái bánh xe của máy bay đặt xuống sân bay như hôn đất Điện Biên, hôn một thành công của lao động. Ngày hôm ấy, các chiến sĩ Điện Biên đọc những tờ báo sốt dẻo xuất bản ở thủ đô và nhận được những lá thư nóng hổi của những người thân thích gửi lên. Ngày hôm ấy, các chiến sĩ công binh và nhiều chiến sĩ thi đua các ngành khác được ngồi trên máy bay, nhìn xuống cái sân bay mà mình đã làm ra. Các đại biểu nhân dân lần đầu tiên trong đời cũng lên máy bay lượn xung quanh Điện Biên và tự hào thấy xứ sở của mình đang đổi mới, đẹp lạ lùng. Sau nửa năm phấn đấu và lao động, các anh không phải chỉ có nông trường và sân bay, các anh còn có công trường. Từ bao nhiêu đời nay, Điện Biên không hề được nghe một tiếng máy chạy. Nay dưới chân đồi Him Lam đã ầm ầm tiếng máy. Điện Biên trước không có một thứ tiểu công nghệ nào, thì nay đã bắt đầu làm ra những bàn, những tủ, những cánh cửa, những hòm xiềng, những lưỡi cày, lưỡi cuốc, lưỡi liềm, lưỡi hái của mình. Đây là những nhà máy đầu tiên của Điện Biên, mở đầu cho một nền công nghiệp hiện đại nay mai. Điện Biên có nhiều mỏ, các anh đang khai thác một mỏ than. Một mỏ đá đã cung cấp đầy đủ các thứ đá để làm móng nhà, để dài đường, để mở rộng sân bay. Với núi đá này, Điện Biên còn nấu ra vôi và có thể làm xi măng tại chỗ để kiến thiết thành phố, doanh trại, các công trình văn hóa. Hồi các anh mới lên, nhìn cái phố tự do tiêu điều. Nhiều anh nghĩ không biết đến bao giờ mới xây dựng được thành phố Điện Biên. Nhưng ngày nay thì cái thành phố ấy không còn xa xôi nữa. Nhà máy thủy điện Tát Bay sắp được xây dựng để cung cấp điện cho thành phố. Những viên gạch đầu tiên của công trường gạch ngói Him Lam đã ra đời. Đồi A1, đồi chiến đấu ác liệt đã được phát quang. Các anh dự định xây trên đồi A1 một đài liệt sĩ lớn. Cả ngọn đồi A1 sẽ thành một công viên lớn. Ở đây các anh sẽ trồng những thứ hoa thơm cỏ lạ. Trên những quả đồi khu đông này, các chiến sĩ và nhân dân đang bắt tay vào xây dựng viện bảo tàng lịch sử, nhà giao tế, cung văn hóa. Trên đỉnh Him Lam, ngưỡng cửa của Điện Biên sẽ dựng một đài chiến thắng với tượng Phan Đình Giót, anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Con đường chiến sĩ Điện Biên Phủ đang được mở rộng. Hai bên đường được trồng những cây to lớn, những cây ăn quả và rất nhiều những cây ban để ngày xuân hoa trắng nở làm sáng rực con đường chiến thắng. Con đường chạy thẳng từ đồi Him Lam qua đồi A1 xuống bản Long Nhai, nơi ghi sâu với căm thù quân giặc của đồng bào Thái, Mèo, Xá, Kinh. Hồi chiến dịch, quân Pháp đã tập trung hàng nghìn dân ở đây. Chúng đã ném bom tàn phá cái bản này và giết hại hơn 400 người dân vô tội. Xương cốt vẫn còn bị vùi lấp dưới đất. Đồng bào địa phương vừa tự hào với chiến thắng, vừa căm thù quân giặc, đang tích cực tăng gia sản xuất, đi dân công để xây dựng thành phố Điện Biên. Thành phố Điện Biên soi bóng trên dòng Nậm Rốm đang thành hình. Nó sẽ có trường học, có nhà hát, có rạp chiếu bóng, có sân vận động, có chợ, có có nhà mậu dịch, có hiệu sách, có khách sạn để đón tiếp những khách trong nước và ngoài nước đến thăm Điện Biên lịch sử. Điện Biên bắt đầu đông vui hơn trước. Vợ con của các chiến sĩ đã lên. Nhiều nữ thanh niên ở thủ đô và các tỉnh miền xuôi xung phong lên Điện Biên tham gia sản xuất. Ngày Tết vừa qua, áo màu của các chị đã làm vui tươi phố xá và cho các doanh trại. Từ chiến sĩ đến nhân dân, từ nhà máy đến nông trường, từ anh bộ đội sản xuất đến anh bộ đội thường trực đang ngày đêm luyện tập để bảo vệ biên phòng. Tất cả mọi người đều ra sức biến Điện Biên âm u, tàn phá thành một khu vực văn minh và sung túc trong hòa bình. Mỗi ngày Điện Biên một đổi mới. Núi xa dần, thung lũng Điện Biên rộng mãi ra. Các em thân mến, tôi đã dẫn các em trên con đường đi lên Tây Bắc, cùng các em ôn lại một vài bài học của cách mạng, của kháng chiến. Các em cũng đã vào thăm đất Điện Biên chiến thắng. Các em thấy Điện Biên đang tưng bừng xây dựng chủ nghĩa xã hội, với những nông trường đang được mở mang, những nhà máy đang mọc lên, với thành phố Điện Biên đang thành hình. Tôi ngừng bút ở đây, nhưng không phải đến đây là hết chuyện Điện Biên. Đây mới chỉ là bắt đầu câu chuyện Điện Biên đổi mới. Các anh bộ đội còn phải phấn đấu để vượt nhiều khó khăn gian khổ nữa. Chúng ta cùng chúc các anh thành công trong sự nghiệp kiến thiết Điện Biên muôn thuở của tất cả chúng ta.